tái hội được tôi tâm rất an. À, thì có tin đồn ông Tám sẽ bỏ sát thành lát cho các. Cuộc đại hội cuộc sống chung nào cũng có phao đồn tin thất thiệt của người tu bất chánh, loan tin bất chánh, tự đánh mình mà thôi. Tu phải chân thật, khoa học quyền bí, tự khai mở tâm thức của mình, đến đâu nói đến đó, không nên tiên đoán mà nói vậy. Những sai cả một cuộc đời của chính mình, không phải đâu. Thì hôm nay các bạn thấy tôi về đây, trong phòng hội này, mọi người được tâm an. Dù có nghe được những tin thất thiệt thì nữa, chúng ta sự thật lúc nào cũng tâm an. Chân lý lúc nào cũng là chân lý, không thay đổi. Để tiến về sự thật, khai triển trực giác của chính mình, tự phán xét mọi việc, không nên tin mẫu. Nghe những lời thất thiệt, bất chánh, không hành, mà nói khoe, thế là không nên. Ôm lý thuyết, tập sách này, đào đạo nọ, rốt cuộc chẳng đi đến đâu hết. Thậm chí xem đôi phim chữ đi nên, cũng tưởng lầm mình là tiên. Tại thế, Phật tại thế. Chính mình đầu óc một sợi thần kinh trực một chút cũng nói vậy. Chúng ta tiến về khoa học huyền bí, khai triển nội tâm. Từ từ khai mở, chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên, từ nhiều kiếp, nhiều năm mới hình thành thể xác của khối óc. Bây giờ chúng ta phải phát triển từ từ đi trở lại, lên nguồn cội. Căn cơ rõ rệt của mỗi tâm linh. Có sáng suốt, có quang bình mới làm chủ được chính mình. Nếu thiếu sáng suốt, thiếu quang bình thì chỉ có nghe lời của người khác, đồn đại bất chấp, thất thiệt, ngu si, tưởng lầm mình là hạng nhất, là biết được mọi sự việc, không phải như vậy. Trời đất bao la cho các bạn thấy, thì Alaska vừa rồi, biển núi bao la, nơi nào cũng có chuyện tích, chấn động, có sự chấn động nuôi dưỡng tâm linh, phát triển được vô cùng. Tại sao chúng ta lại nuôi dưỡng trong cái sự thấy, trong chim bao eo hẹp thấp thiệt, mà loan tin ra bên ngoài, tự hại chính mình mà không hay. Mất sự sáng suốt, mất tâm linh, là ma quỷ cuối cùng cũng muốn đi hại người, phá hoại người khác mà thôi, không làm được điều gì chân chánh để giúp cho chính họ và đại chúng. Người tu phải chắc phát, hành đến đâu nói đến đó, không có nên nói lố, không có ôm những sách vở dùng lý thuyết. Lạc trong rừng văn chương hồi nào không hay, thê thảm vô cùng, gia càng bất ổn, tưởng mình là hay hơn người khác, không bao giờ có sự đó. Sự thật là sự thật. Các bạn tu vô vi, tại sao lại không cho các bạn học kinh sách cho nhiều, để nói dốc cho đã? Cái này ngược lại, nên nguyên khí của trời đất khai mở tâm thức, khai mở trực giác của chính bạn, bạn thấy bạn nhiều hơn. Càng thấy sự sai lầm của mình, thì mình càng chịu sửa, càng sửa nó càng minh tâm kiến tâm, bớt vọng động đi. Còn không thấy sự sai lầm của chính mình và thấy sự sai lầm của người khác, và dấn thân trong sự sai lầm của người khác, phê phán sai lầm, tập phán xấu, tự hại lên tâm thân mà không hay, tắt mắt ánh sáng của đại bi quang chiếu trong tâm thức thanh nhẹ, mà tâm thức chúng ta không thanh nhẹ vì chúng ta hướng ngoại động loạn, cố ý phá hoại người khác, bôi nhỏ cho người khác, đó là một tội hồn tại thế gian. Muốn dùng kiếp người có đầy đủ của đấng toàn năng mang chiếu mà không chịu thanh tịnh để tận hưởng những gì của đấng toàn năng mang chiếu là một đại tội tại thế. Quý như mình biết là quý như trời Phật, thương giúp mình đến đến xây dựng lo tu, từ ly từ tí từ bạn sẽ phát triển ra từ vô cùng. Chứ đừng có nhận định là tôi hiểu sách này, hiểu sách kia, hiểu bài này, hiểu bài nọ, tôi diễn tả ra những cái chuyện hay hơn. Cái đó là sai. Phá biếu bên ngoài, thực chất mình khai triển để đi đến nơi khác. Khai triển thực chất mình thấy rõ, cho nên khoa học này có thanh lọc. Thanh càng thanh lọc càng thấy sự dơ bẩn của chính mình. Tự hại làm cho mình trì trệ, đầu óc không minh mẫn là do cái miệng, do cặp mắt, do lỗ tai nhìn thấy hiểu được không làm, không sửa được, nói đi hiện nay cũng không nhìn được, sanh bệnh thôi là không hay. Cho nên tất cả cái gì chúng ta có đây cũng là do đấng toàn năng ban chiếu. Chúng ta chỉ có thanh tịnh để tận hưởng những gì đấng toàn năng ân động cho chúng ta, sung sướng vô cùng. Phải nhịn nhục tối đa mới đạt được thanh tịnh và sáng suốt. Mà thiếu nhịn nhục, muốn đè bẹp người khác là không bao giờ tiến nổi. Cho nên chúng ta cần tu sửa nhiều hơn, hay là phán xét và nói vậy. Mất quân bình làm sao phán xét được những sự chính đáng? Có quân bình mới thấy rõ khả năng của chính chúng ta và sự sống của chúng ta đang nuôi dưỡng bởi thân khí điển của trời đất xa xôi. Liên hệ với trời đất không một giờ giấc nào mà tắt nghẽn được. Càng liên hệ được với trời đất thì càng phát triển lớn rộng, khai tâm mở trí, thì mình bớt buồn đi. Tại sao chúng ta thích đi picnic, đi xem cảnh đẹp bên ngoài, cảnh tươi tốt bên ngoài, ở nhà chúng ta lại không xem? Vì nó dồn cục lên, nó thành một cánh cửa. Nhưng mà trước kia nó là ở trên rừng, nó là một gốc cây lớn, người ta mới hạ nó xuống, cưa xuống và làm cánh cửa cho chúng ta. Nó gốc từ nơi quang đãng thiên nhiên trật tự, chúng ta không hiểu, không quý nó. Rồi quý những cảnh ở bên ngoài, đâm ra động loạn. Phương thức không quân bình, gia đình không ổn định. Tâm lý khi chúng ta quân bình thì những cái gì mà chúng ta có hiện hữu đây đều quý trọng vô cùng. Không phải muốn là được đâu, từ bao nhiêu kiếp mới hình thành. Không phải dễ dàng như có đâu. Tại sao chúng ta đâu phải ngu mà chúng ta đi tu? Thực tu để làm gì? Tu để lập lại sự tối bình trong nội tâm, khai triển khoa học nguyên lý trong nội tâm. Chúng ta mới nhận thức rõ sự cao đẹp của trời đất, còn của đấng toàn năng ban chiếu từ giây phút này. Không có bao giờ bỏ chúng ta. Chúng ta sai lầm, chúng ta chỉ bỏ đấng toàn năng rồi than khách và cầu xin nữa thôi. Nếu chúng ta hòa hợp với thanh khí thanh nhẹ của đấng toàn năng chuyển khí vô cùng, không bao giờ chúng ta sợ thiếu, lúc nào cũng dư thừa, không có thiếu. Người thiếu là người không hiểu, tạo khổ cho chính mình sống ở chỗ văn minh hội tụ đầy đủ như ở Cali này, không thiếu một vật gì, mà do hai hình thành, trong khối óc của nhân sanh ra hình thành. Mà ai tạo ra khối óc? Nguyên khí của trời đất đã tạo ra khối óc, xây dựng vô cùng. Từ chiếc xe hơi mỗi năm mỗi tháng, từ cái quạt máy chúng ta sử dụng nên cũng mỗi năm mỗi tháng, do óc của người phát triển, không thể tưởng tượng được. Nền tảng văn minh ở siêu quốc gia còn tốt hơn nữa. Chưa nháy mắt là thấy cảnh tốt tư, khai mở tâm trí vô cùng. Chỉ có hành mới thấy, cố dày công một chút hành triển thì chúng ta mới thấy rằng sự sai lầm của chính mình. Chấp nhận sửa tiến là không bao giờ được. Không chấp nhận sửa tiến là chỉ có lụng bại và không bao giờ tiến. Năm nay tôi cũng quá thấp rồi, lớn tuổi rồi, cũng ở trong tuổi trẻ của các bạn và đang tiến tới tâm trạng của những vị vô lão. Ai cũng muốn trở về với sự sáng suốt, ai cũng muốn trở về với sự căn bản tốt đẹp của trời. Suốt thế gian chúng ta học những điều tối đa để mong được về thiên quốc, mà nhịn nhục thanh nhẹ mới về được thiên quốc, còn ngang bướng làm sao về được thiên quốc. Chế hiền đạo này, chế hiền đạo kia, mà chính đạo mình chưa chịu tu, không tu đứng lên, phá hiền chuyện này chuyện nọ, tạo khổ cho tâm thân bất ổn. Cho nên mỗi năm các bạn được có cơ duyên gặp tôi là người thực hành từ khai triển tâm thức để cho các bạn thấy. Càng ngày tôi càng ngày càng tu nhiều hơn và thanh nhẹ nhiều hơn, bớt bận tâm, mặt mày cũng có khổ vì tôi có lo lấy gì được khổ. Đấng toàn năng đã cho tôi đầy đủ, tôi cũng không có thiếu gì hết, tôi chỉ có thanh tịnh để tận hưởng mà thôi. Tôi thiếu thanh tịnh là tôi mất cơ hội sang suốt của bề trên bạc chiếu. Người tu đêm đêm chỉ lo có bao nhiêu đó thôi. Thì trong giờ phút lâm chung, chúng ta sẽ có đường đi rõ ràng. Ý chí bất khuất, tiến hóa vô cùng. Cõi trên là gì? Là sự bất khuất, thanh nhẹ, sáng suốt vô cùng và chiếu cho chúng ta khi chúng ta đã đợi. Các bạn sẽ không bỡ ngỡ nếu các bạn tu về vô vi và đi đúng đường như vậy, thì không sợ cái chết của bạn sẽ khổ, không sợ cái chết của bạn không có bạn bè đưa rước. Chúng ta ở đây vô vi một nhóm người, điện thoại nhắc điện thoại một tiếng thì ta cũng có tới vi trường rước mình. Ôn hồi gì trên đó, ta biết tới giờ phút lâm chung của mình. Thiếu gì, thần thánh giúp đỡ và đưa rước chúng ta. Vui biết là bao nhiêu. Chúng ta tu lo cho tương lai của phần hồn, chứ không phải chúng ta tu để lo tiền bạc giàu có cúng của người thế gian. Thực hành tới lúc đi, rồi các bạn sẽ thấy nhiều kiếp luân hồi tại thế gian rồi, không phải một kiếp này. Làm biết bao nhiêu chuyện sai lầm, bây giờ mới thức giác. Khi thức giác chúng ta tháo gỡ và lập lại quân bình. Tâm đạo tiến về đường đạo mà sống đời đời bất diệt, vô sanh bất diệt. Đạo là quân bình, tâm thức chúng ta không quân bình không nói đạo. Tu để sửa mình, năng sám hối là cần thiết. chính ta sai, không có ai sai. Đọc bất biết bao nhiêu sách nói thiệt hay mà chúng ta đâu có hay chút nào đâu. Không tin nào nói cũng hay hết mà chính chúng ta chưa có hay. Mà chúng ta từ gốc tiên, gốc Phật mà không chịu giải nó ra làm sao nó trở về tiên Phật được. Mà đọc ra sách tiên, sách Phật rồi bắt chước tiên Phật nói vậy. Gia can bất ổn, thiếu trí là gia can bất ổn. Niệm Phật mà khai mở đại trí thì từ trường tốt, gia can ổn định. Tâm thức khai mở dồi dào, yêu hoa sen, nở rộ. Cúng xả tự nhiên hương, người tu pháp ngôn, hành động cũng đủ ảnh hưởng cho người kế tiếp. Người mới tu nói là đủ lý thuyết, đủ bài vở, nhưng mình mở miệng ra sân si giận hờn. Cái đó còn tự ái, không phải người tu. Người tu vô vi phải dẹp bỏ tự ái. Người tu vô vi mà còn ôm tự ái thì chỉ tạo khổ cho mình. Tâm thần là thôi, không tiến qua nữa. Hướng cho một kiếp lần. Cho nên vô vi, có kiếm vô vi để cho các bạn quỳ lại để quỳ lại cái gì? Lại sự vô cùng sáng suốt của bề trên. Chúng ta phải noi theo để sửa tâm, sửa tâm. Các bạn sẽ ổn định được. Và trong tự ái thì nào các bạn ổn định được. Không còn sự đau khổ và vơ vơ nữa. Gia đình bất ổn là vì tự ái. Tu thê ly dị cũng là vì tự ái. Bây giờ mở tự ái thì thức hòa đồng mở. Gấp thương yêu vô cùng. Đó, Thượng Đế mới cho chúng ta may nhà tốt đẹp. Xung hợp. Chung vui trong kiếp này. Nếu chúng ta đi nghịch lại, chỉ có tan vỡ và không cứu rồi. Cái chén mà bể, tức là phần hồn bể, thì chừng nào mà hồi tụ lại được. Cái chén mà bể, từ mảnh rồi chừng nào mà hồi tụ lại được. Khi nó bể rồi, mình thấy công của đấng tạo hóa đã giúp chúng ta rất nhiều. Hình thành là chúng ta phá vỡ. Đó gọi là một tội hồn. Tương lai sẽ biến thành trùng dễ không phát triển. Nó càng thấp, càng lế sáng ra, nó có lý thuyết của nó. Nó cũng đúng tiếng, con dòi cũng sống theo con dòi, con mũi sống theo con mũi, con ruồi sống theo con ruồi. Đập nó chết thì người đập, thấy nó chết cho nó đâu có biết sự chết đâu. Chết là sự tiến hóa của nó. Cho nên con thú ở thế gian bị người ta giết chết để ăn. Nó thấy chỉ thấy tiếng hóa của nó thôi. Nó được giết nhiều lần thì nó sẽ giảm cái cuộc sống của con thú. Nó tiến hóa lần lần đi tới một thanh cao hơn và hội nhập trong khối dương sanh. Cho nên ở thế gian có nhiều quốc gia, có người dân tộc rất dữ, rất hung hăng. Rồi là những người đó là người thuốc tiến hóa mới lần đầu, mà phải hung hăng. Sau cái hung hăng đụng chạm đó, nó thích tận hương, nó sửa đổi tiến hóa đi lên. Nhưng phải khổ, khổ nhiều. Sau cái khổ nó biết bước vào biên giới của Phật Pháp. Trời đất có sắp đặt chứ không phải trời đất ngu đâu. Nhiều người tưởng nói Thượng Đế ngu quá sao cho tôi khổ vậy mà cho thằng kia sướng. Không phải vậy, không có sắp đặt hết, có lý do hết. Trong tuần tự tiến qua, bây giờ mọi người chúng ta tu chấp nhận nhiễm rồi chúng ta sẽ tiến qua đến nơi tục. Hôm nay là ngày vui, trung học của các bạn có sự hiện diện tôi đây, về đây. Năm nay nhiều người cũng suy nghĩ tôi già nua khổ cực lắm, nhưng mà tôi thấy lúc nào tôi cũng vui à. Tôi vui là được thấy những bạn hiểu được chính họ, thấy những bạn chịu hạ mình, thấy rõ sự sai lầm của chính mình là tôi vui. Có bao nhiêu lần ở thế gian này hiểu được sự sai lầm của mình là sự kiến thiết xây dựng tốt cho một quốc gia của chính mình là người. Không có cái lý thuyết gì hơn sự nhìn căn bản của con người có thể làm được, mà không làm thì sẽ mất cơ hội. Hôm nay tôi về đây thăm các bạn, nhìn lại mọi người có tâm muốn tu và muốn sửa lấy chính mình để tiến tới nhanh hơn. Nhưng mà phải nhớ kỹ những gì tôi nói, giáp tử ái của các bạn đi, thì sống hòa hợp với thiên nhiên rõ ràng. Trời đất đang nhịn nhục tối đa để chờ đợi sự thành công của chúng ta. Chính chúng ta không chịu nhịn nhục để học hỏi những gì trời đất đã ban cho chúng ta, thì chúng ta khổ mà thôi. Hôm nay tôi xin tuyên bố khai mạc, các bạn sẽ chung vui, an tâm để học hỏi và hiểu biết thêm những gì của các bạn mình đã và đang tiến tới mức nào, đóng góp chuyện hay thân nhẹ và khai triển tâm thức cho chúng. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Thưa Thầy, muốn công phu của Thầy thiền định pháp lý vô vi qua thiền lý Phật pháp 10 năm trước, có do huyện Tây Giang là Nam Mô Ngọc Hoàng chỉ đến cô chúng tôi, rồi mới liền câu thứ nhất là Nam Mô A Di Đà Phật và những câu thứ nhất sau này muốn thực hành mới thì cần có những Nam Mô A Di Đà Phật và những câu thứ nhất. Vậy thưa Thầy, khi nào hành giả được niệm phòng đánh ra?
Theo trình độ tu học từ bước 1, chúng ta sơ cấp phải đi tới trung cấp này mới thăng hoa, rồi lại tiến hoa. Điểm hồng danh cha là phải hiểu giá trị phục vụ là vô cùng, phục vụ là xây dựng, phục vụ là tiến hoa.
Thưa Thầy, riêng con và một số bạn nào nữa vì thói quen bao năm nay vẫn tiếp tục niệm danh cha Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực lạc trên con, rồi với niệm những câu kế tiếp như Nam Mô A Di Đà Phật và vân vân. Gần đây tâm thức con hay niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực lạc trên con thì cả giấy xung quanh con, người và vật đều là lễ và thai và hát, cảm thấy vạn vật đang dung hòa hợp tiến hóa. Xin Thầy chỉ dạy.
Nên khi mà cái kích hoạt động mở thì mình cảm thấy mọi nơi đều như nhau thì mình có một cái kích.
Thưa Thầy, trong chuyện lớn nghe Thầy giảng pháp nói về Thượng Đế, nhiều khi con cũng nói về Thượng Đế thì tâm tư con hướng động bồi hồi vì bị nhẹ thở và phải chỉ mạng và còn đứng trước. Vậy xin Thầy chỉ là cách nào để khỏi việc nhẹ thở?
Rau nhẹ thở
như không được tới mà chúng ta nghe Thầy giảng về Thượng Đế, đầu khi con không được tới cũng nói về Thượng Đế thì những tâm tư con hướng động bồi hồi thì chúng ta cứ muốn được nhẹ thở luôn. nên đó là chính mình đủ điểm của anh chưa có thấm. Khi chúng ta niệm Phật sẽ đầy đủ, lực lượng đầy đủ, thì khi anh tưởng được Thượng Đế, A Di Đà Phật quan được sáng tròn, rất ổn định, không có gì phải sợ, nó quân bình lắm rồi, quân bình. Cảm ơn Thưa Thầy, hồn là hình dương, nghĩa là hình âm, là hai luồng điện trong bản thể. Chúng sinh muốn hành giả trước nhất là phải tìm ra hồn là nghĩa của mình. Vậy khi hành giả đi tìm vô biết thì trong thế giới rất nhiều tầng lớp hư hư thực thực. Vậy làm sao tìm vô biết của mình khỏi bị lặp lại? Có bao giờ trong cuộc hành trình tiến hóa trở về mình gọi có bị thay thế và cố giữ các tâm, xin Thầy chỉ dạy.
Về cái duyên điểm không có sai lầm, mà người tu cũng có điểm khó tái hạ, khó tái hạ. Cho nên nhiều khi nó bị sai giai đoạn, cho nên nhiều người phối hợp lẫn nhau, thời gian muốn chịu ly tán thì nó không có đúng tầng điển quan của đôi bên. Cho nên vợ chồng gây gỗ tới ly dị, điển không thông nữa. Nếu thông thì thật sự kính nể và thương yêu lẫn nhau, dưới mái ấm là xây dựng.
Cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, hành giả tu hành trước tiên là phải khai mặt về ngã ở chúng ta như này, rồi đến trung tâm thức chán, rồi đến trung tâm hóa, rồi khai mở chuyên môn. Trung tâm thì đầu là hào thành lại vòng đại não xung quanh của đầu có cùng khai mở một lúc hay không, và vòng đại não sử dụng để khai lọc ra sao hay có mục đích gì khác, xin Thầy chỉ dạy.
Trong các đời từ từ sẽ diễn đến toàn diện. Cho nên khi mà đặt cái toàn diện là ngồi như vậy, thấy cái đầu chúng ta tuy không cái sáng, sáng là tình nào, hầu về thì khó là tình nào. Gọi là hồng quang, mọi người đều có vị trí để phát triển mà không hành, chắc chắn không có. Người có vị trí phát hành được luồng điển từ hà đạo thần phát sáng đi lên cũng như cái sàn sẽ thăm lúc nào thứ an, lúc nào khi như trong những thằng nào một sẽ không có tinh thần phá quay.
Thứ này còn đại não dùng là gì? Đại não mấy đầu
ở não xung quanh là đào những tia sáng vô cùng. Bây giờ vệ tinh nó bay lên trên không trung mà nó đem tin tức về cho chúng ta, vô hồn gì đại não chúng ta phát triển, chúng ta biết bao nhiêu tin tức sắc chúng ta đã tiếp thông trong vô cùng. Cho nên chúng ta biết trước được gì, nên người trong phát triển như thế đó khi nhiều không dám nói là khi mình sẽ nên phần lắm phát triển được chút đó hay nói rồi nên nó kêu chi cơ cũng dẫn tiến được nhiều người cùng tính mê theo vô vi. Không có điều đó, vô vi là thực hành để khai mở cái dung điểm điểm quan phát triển được vô cùng để cảm thức điều lành của đời trần đất đã và đang xảy ra cùng
tu cùng tiến. Làm sao khai mở được thất trùng hàng thọ trước thất trùng nó vẫn để chúng có nhiệm vụ gian giữ phần hồn không cho thoát ra khỏi chuyên môn để tự do đi học đạt, như Thầy chỉ cho kỹ thuật.
Nó phát sáng thì cũng giúp đỡ cho phần hồn làm việc. Thất trùng hàng thọ là thất ái xương của chúng ta để nghe ngắn đâu đó nó khắc không được có mê gì nhưng chúng ta thấy tâm tình phải ngay ngắn, không thay đổi.
Cảm ơn thầy. Thưa thầy, người tu đi đại đạo thì thiếu cả kiểu thân thất tổ, như vậy kiểu như thế nào? Vì kiểu thân thất tổ cũng sinh tư hóa hóa khắp các tầng hay cả trường. Đừng nói hữu hình tới cõi vô hình, vậy khi hình đã tu thiền thì nhân duyên cơ ngộ hàng ngày hàng đêm
gốc của nó là điểm qua. Khi mà nó tu chọn hai thông đại não của nó rồi thì sự nhiên của nó vô cùng.
Thưa thầy, nhưng mà hành giả chẳng hạn như là gặp hàng ngày ăn uống hàng ngày hoặc là gặp những người mà không quen hết thì đấy là thương mến hoặc là vật ứng thế hoặc là thực vật ăn hàng ngày rau cỏ hoa quả hoặc là thịt cá mà hàng ngày độ chúng sinh và trong bản thể như thế thì có phải là độ không?
Đó là độ chúng sinh. Mà nếu chúng ta cố gắng độ tiến qua nó sẽ đồng tiến, cho nên rồi sau khi chúng ta ăn chúng ta phải niệm Phật để độ cho chúng ta dứt khoát cái khổ mà tiến qua và theo mọi tu.
Thưa thầy, cái câu này mình với câu trên là ông tu ông đất và tu bà đất, vậy vợ chồng gần nhất mà không cứu được thì làm sao cứu được kiểu về đất đó?
Thế ông tu ông đất và tu bà đất, ông mới có khả năng tiến hóa hòa học với cả con vũ trụ mà ba có khả năng tiến hóa cả con vũ trụ. Ông có làm gì loạn xa được, mình dứt khoát tiến tới mới dẫn tất cả mọi người chung tiến được.
Cảm ơn thầy.
Trong lúc hành thiền thì một thời lý do mình có khi mở mắt tầm nhìn đó tiếp tục trở lại có còn kết quả tốt đẹp.
Khi mà chúng ta nhắm mắt thì mong thấy cái gì? Thấy ánh sáng của nội tâm mới là thật là sáng. Khi người ta còn sự lo âu mở mắt nhìn bên ngoài làm chậm trễ sự phát triển ở bên trong. Mở mắt tất cả cái gì cũng là tạm, mà không nhắm mắt mà thấy sáng mới thật là ánh sáng trong nội tâm và liên hệ với cả cả con người trong tương lai.
Kính thưa đức thầy, trong chương kinh một thầy có dạy thượng đế không cho biết tiền kiếp của con người khi giáng trần để cho người ta dựng tiến. Kính thưa thầy, có không hiểu rõ, kính thưa thầy hãy giải thích thêm.
Không chịu làm, không biết nó mới chịu làm, vì nó đã hơi phi sáng thượng đế âm ban cho nó. Đường này chặn, tôi phải phá đường này tôi đi. Đường này rồi, tôi múc hết nước để tôi đi. Là nói có tinh thần phục vụ hơn. Sao một cái không biết và nó là.
Thế thứ thầy, khi thầy còn sống, còn thân tướng hữu vi, thì thầy theo các con để độ cho các con. Vậy thì khi thầy gặp gì rồi, các con có về bên kia thế giới, thầy có theo để độ tiếp các con không?
Nếu mà thầy nhận về được bên kia mà các con thấy rõ, chắc chắn các con sẽ đến gặp. Chúng ta sẽ vui mừng và bạn bạc tiếp chứ có gì đâu.
Con hy vọng là thầy sẽ theo để độ các con khi mà các con bỏ từng xác.
Không theo cũng sẽ gặp, vì nguyện vọng các con muốn gặp thầy mãi mãi thì lúc nào chúng ta sẽ có cơ hội tái ngộ.
Thầy có bảo cảnh là mình là cảnh, có nghĩa là sao? Tính bên thầy như vậy,
cảnh là cái gì? Chúng ta thấy cảnh này là cảnh này chưa đẹp.
mà chúng ta không có bình tâm để xét cảnh này, tại sao chúng ta gọi nó tiếp mẹ thì nó vẫn trật tự tiếp mẹ. Càng xét càng thấy sự sai lầm của chính mình, tức là biết được cảnh và xét cảnh mới thấy sự sai lầm của chính mình, rửa tiếng mình hòa hợp với trật tự của cả không vũ trụ và biết là kinh nghiệm kẻ lưu lại.
Kính thưa thầy, tại sao khi con thiền con lại không mê và ngồi ngáy khò khò như các bạn đạo khác, mà con dễ tỉnh táo ngồi thẳng lưng, tai vẫn niệm Phật cho đến sáng, như vậy là
sao? Ừ, con muốn chuyển lại, còn mê ăn cho nên ngáy khò khò, ăn nhiều phải ngủ ngáy, nên đó là luật tự nhiên rồi. Mà chúng ta ăn ít lần lần, ăn nguy trí đầy đủ thì không có ngủ ngay. Lúc nào nhắm mắt cũng sáng, ăn nhẹ ngọt thế mà mọi người nhìn chúng ta đều thấy siêu sinh.
Thưa thầy, nghe tiếng nói tâm kinh vô tự ở trong lòng là nghe làm sao?
Thì có trong tâm mình có thật sự nghĩ ra là hiểu, nghĩ mắt là hiểu, không phải thầm nghe, thấy rõ là nghĩ mắt là hiểu, nghĩ nó nhận được ánh sáng như thế.
Thưa thầy, mấy tháng gần đây đi làm pháp lý người chuyển xong, con thường bị đau bên lá, bên mắt trái và trên đầu bên phía trái. Thưa thầy, xin thầy hướng dẫn.
Đó, nhiều khi nó đã yếu, cũng có thể xảy ra cái việc đó. Vì coi lại vấn đề ăn uống phải cẩn thận, bớt đường, bớt muối thì mọi việc sẽ êm ái ra.
Kính thưa thầy, những ngày gần đây, sau khi thiền xong con nằm ngủ, thường hay thấy những người thân đã qua đời, gặp con rất là vui vẻ, nhưng không ai nói gì, chỉ nhìn con nở cười độ chừng một phút rồi biến mất. Sau khi con kính xin thầy cho con biết như thế nào có liên hệ gì đến sự tu hành của con không? Con kính xin cảm ơn thầy.
Bởi vì người tu vô vi tâm tình hướng thượng niệm Phật dứt khoát trần đời, nó sẽ biến thể thấy được căn lực trần trong cơ thể hay là vạn linh trong cơ thể. Trước hết phải thấy cái đó, cũng lầm bầm trong cơ thể mà thôi. Chính ta không phải sống một mình đâu, sống với vạn linh. Ta không phải sống một mình.
Dạ, chị thưa con, có người bạn lâu lâu đi thấy người cha hiện về mà đã mất thì có phải cúng sinh ra?
Thấy những người gia đình về mình để cúng mong con như thường.
Dạ.
Người ta về để giúp đỡ mình có việc gì trong gia đình đó.
Dạ.
Thì mình cũng cảm ơn ơn là con không chơi đi.
Yeah.
Như bình thường rước ăn chơi như
kính thưa thầy, phải chăng trung tâm sinh lực càng không vũ trụ thay đổi cao hay đắt tùy theo trình độ của mọi người?
Đúng rồi, tùy theo trình độ của mọi người mà tiến hóa, nhưng mà trình độ chúng ta cao chúng ta thực sự thấy cao. Khỏi đó là khỏi vô cùng, sinh lực là vô cùng.
Kính
Kính thưa Thầy, khi làm pháp luân chiếu minh, thấy trong chân bị tê có ảnh hưởng gì không? Và làm thế nào để hết tê và có nên tiếp tục hít thở không?
Khi ngồi thiền tê hay là làm chiếu minh tê?
Dạ thưa, khi làm pháp luân chiếu minh, thấy tay chân bị tê.
Đó là nó giải trực khí trong cơ thể ra.
Và có nên tiếp tục hít thở không?
Tiếp tục hít thở cho nó hết tê đó.
Dạ. Con kính xin Thầy dạy cho con, khi con soi hồn, nếu có suy nghĩ vọng động hay tưởng ra những hình ảnh không thật, thì con phải làm gì?
Thì con phải niệm Phật hướng về sự thanh cao, sang trọn của Đấng Di Đà.